地我来往追，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战生泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝成亲美，心思难生可拜都退，
Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 4 tháng 2 năm 2023, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ. Không biết rằng là chú còn ăn Tết không ạ?
Tôi vẫn còn ăn Tết, thưa cô, là vì cô vẫn nghe, tôi vẫn nói là tháng giêng là tháng vui xuân, thưa cô. Nhưng mà việc đầu tiên là chúng ta bước vào tuần cuối tuần đầu tiên của tháng 2. Tạ ơn trời mỗi cuối tuần đầu tháng lại đến. Chương trình này, đài này, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, diễn đàn Chính Nghĩa, chúng ta lại có thêm một tháng nữa để nói tiếng yêu thương, thưa cô Nam Phương. Và cũng trong phần khi tôi vào đài, cô nhắc đến cơn lạnh tại Texas. Dallas, Texas vốn được biết là một nơi thường xuyên phá kỷ lục về nhiệt độ cao với mức độ nhiều khi hơn 40 độ C. 100 mấy chục độ, 120 chục độ F Fahrenheit. Mùa hè năm vừa qua tại Dallas, như cô biết, đã có hàng tuần nóng kéo dài 100 độ. Và rồi như cô nói, cơn Jared đã làm ngưng lại sinh hoạt mọi sự ở đây. Nhưng nếu có ai than phiền về thời tiết của Dallas thì chúng tôi xin thưa rằng cho chúng tôi một vài ngày sẽ đổi lại thời tiết tốt đẹp như ngày hôm nay. Tôi vừa mới nhắc tháng giêng là tháng vui xuân. Xuân khứ, xuân lai, xuân bất tận. Xuân đi, xuân đến, xuân lại về. Và thường thì tại Hoa Kỳ này cũng như tất cả mọi nơi, người Việt Nam thân mến, mỗi mùa xuân chúng ta đều cố gắng hoạch định cho mình một chương trình một năm mới tốt. Những người cầm quyền cũng như vậy, đều hoạch định cho mình một năm mới tốt, chương trình tốt cho đất nước của mình. Có không? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Từ Đại Sài Gòn 1600 thân mến cũng như các diễn đàn, xin gửi về phía bên đó biển thành phố Thăng Long, người bạn trẻ rất là thân mến của tôi, luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa, nếu luật sư Công Nhân nghe được tôi ạ.
Chào chú Phan Đình Minh và chào chị Nam Phương. Hôm nay Công Nhân rất vui được lên đài để chia sẻ với quý vị. Hôm nay nếu mà nói theo lịch Tết ý, thì ở Việt Nam là ngày rằm tháng riêng. Xin chào.
Thì biết là ngày rằm tháng giêng ở nhà cô, tôi chỉ hỏi thôi. Có cúng rằm cúng gì không? Hay là anh thứ nhất là bây giờ trước tiên ý, tôi cô trả lời tôi gửi lời chúc xuân đến hai người bạn thân mến của tôi, đó là cô và anh Nguyễn Duy Quyền, người chồng rất là thân mến của cô. Tôi rất là thương Quyền lắm. Và thứ hai là tôi cũng gửi lời chào đến người bạn của tôi đã nhiều lần tôi nói chuyện khi mẹ cô đi đón cô trong tù với Lê Thị Kim Thu. Trời thương mọi người, không thể theo dõi chân chim hết mọi người được, nên đã tạo cho chúng ta một người mẹ, và trong đó người mẹ thương mến của cô, bà Trần Thị Lệ. Gửi lời chúc xuân đến bà, thưa cô Nam Phương. Bà, nếu mà cô muốn chúc xuân đến cho toàn thể quý khán thính giả Việt Nam trong và ngoài nước trên toàn cầu đang nghe chương trình này, tôi dành cho cô thời gian tốt đẹp này để cô nói, thưa cô luật sư Lê Thế Công Nhân.
Vâng, thưa chú, thì câu chuyện Tết cổ truyền của người Việt Nam á, thì cháu thấy rằng là nó rất là theo cái lịch mặt trăng ấy, là người ta làm cái lịch đó, nó rất là đúng với cái thời tiết ở Việt Nam, và nhất là ở cái vùng miền Trung và miền đồng bằng Bắc Bộ. Thì những cái tên gọi thời tiết rồi những cái dự báo về thời tiết mà truyền lại từ văn hóa cổ truyền á, thì nó rất là đúng với cái thực tế nếu như mình dùng cái lịch mặt trăng đấy. Và bây giờ thì bên cạnh cái lịch mặt trời mà mình hay nói là dương lịch á, thì ở Việt Nam cái ngày Tết của lịch mặt trăng á, người ta vẫn tổ chức và được nghỉ lễ nhiều hơn rất nhiều so với cả lịch mặt trời, lịch dương lịch. Và trong cái nhịp sống hiện đại thời bây giờ đó, thì đôi khi cái việc nghỉ quá nhiều như vậy á, thì nó lại bắt nguồn từ cái người ta hay nói là văn hóa lúa nước nông nghiệp. Thì bây giờ cái việc trồng lúa nước nông nghiệp mà nghỉ như vậy nhiều quá thì đôi khi làm cho, ví dụ như cháu là người đang ở trong nước thì cũng cảm thấy nó quá dài. Đấy, cháu là người không phản đối cái Tết lịch mặt trăng, nhưng mà cháu nghĩ rằng là mình, nếu mà mình có một cái đề xuất thì đề xuất của cháu là thu ngắn nó lại và nó mang cái tính chất biểu tượng. Đấy, và tương tự như ngày nghỉ lễ mặt trời. Đấy, lễ Tết dương lịch thì mình có thể thêm một ngày cuối năm là 31 tháng 12 năm trước và mùng 1 tháng 1 của năm mới. Thì cái ngày Tết lịch mặt trăng đó, thì mình cũng làm ngắn đi như vậy. Đấy, và cộng thêm những cái kỳ nghỉ lễ của mùa mưa và mùa khô, ví dụ như vậy, ở trong Nam, và ở ngoài Bắc thì sẽ là mùa nóng, mùa hè và mùa đông. Đấy, thì nó sẽ dàn trải ra các cái kỳ nghỉ, thì nó cái nhịp sống xã hội nó sẽ cân bằng lại. Chứ còn bây giờ cái không khí Tết ở trong Việt Nam đó, thì cháu thấy rằng là bây giờ cháu gần 50 tuổi thì so với mấy chục năm trước khi còn là trẻ con thì nó không khác gì nhau cả. Tức là có cái gì đấy nó vội vàng, nó náo nhiệt, nó vội vàng, mà nó cũng không hẳn hoàn toàn là vui đâu. Một sự lo lắng, một sự chuẩn bị nặng nề về việc ăn uống nó quá nhiều. Đấy, vào cái dịp Tết. Đấy, cái người siêu giàu thì cháu không biết, nhưng mà cái người bình dân như gia đình cháu ở ngay Hà Nội đó, là cảm thấy cái không khí đấy thì với nhà cháu là nhà cháu cũng không hẳn là cảm thấy quá thích cái điều đấy. Và tất cả đều nghỉ hàng tuần trời như vậy, cửa hàng chợ các thứ tất cả đều đóng cửa, và mọi người phải tích trữ lương thực theo một cái cách mà cháu cho rằng là nó giống như là no rồi đói góp, nó vẫn còn quá nặng nề những cái việc phải ăn uống. Đấy, cái đấy không khí chung của xã hội. Rồi mua sắm, rồi biếu Tết nhau, hoặc là những cái lời chúc mừng hoặc là gặp gỡ, nó mang cái tính chất nó nặng về hình thức. Và đôi khi mình cảm thấy nó giả tạo, nó không cần thiết phải như vậy. Đấy. Nhưng mà cháu không phải là một người đòi bỏ Tết dương lịch, cả Tết âm lịch đó. Cháu chỉ nghĩ là chúng ta cần phải làm cho nó gọn đi. Đấy, nó gọn đi. Và cháu cho rằng là cái dịp Tết ấy, nó là một cái dịp mà nó chính là cái không khí của cái bài hát Happy New Year của cái ban nhạc Ác Ba của Thụy Điển ngày xưa. Nó có cái không khí nó vừa lãng mạn, nó vừa bồi hồi, và nó có cái gì đấy trầm buồn nhưng mà cũng rất là thánh thiện. Đấy, tức là chúng ta suy nghĩ lại về những cái gì đã qua. Đấy, cháu cho rằng cái thời gian đấy là nên dành cho cái việc đấy là nhiều hơn. Đấy, và cái phần cúng lễ của người Việt bây giờ thì cái dịp Tết phải nói rằng là nó hỗn mang, nó hỗn loạn. Mình không thể hiểu nổi được cái đức tin, cái tín ngưỡng của họ là gì. Nó giống như là một cái cái nồi lẩu thập cẩm mà lại độc hại, chứ không phải là lẩu thập cẩm ngon. Đấy. Như là những người hàng xóm của khu nhà của tôi đó, của cháu đấy, thì họ có thể là vừa đốt vàng mã mù mịt. Đấy. Vàng mã là cái thứ giấy tái chế rất là rẻ tiền và độc hại. Họ đốt mù mịt. Đấy. Thì với cái tâm lý gì mà đi đốt vàng mã nhiều như thế. Đấy, họ bảo là đốt cúng cho ông bà người thân. Đấy, sợ họ đói, sợ họ lạnh, đói khát. Mà cái tâm lý như vậy thì nghĩ là ông bà mình đang ở đâu mà lại đói khát mà lạnh. Đấy, ngược mặt thì lại rước thầy chùa về, ví dụ thế, đi cúng đền, nghĩ rằng là người nhà mình được siêu thoát. Nếu siêu thoát thì còn gì lo lạnh, lo đói nữa. Nói chung là họ là một cái hỗn hợp kỳ lạ. Đấy, họ bắt trước nhau, họ làm những việc như vậy. Và buồn cười nhất là đốt vàng mã thì cháu cho rằng là không hoàn toàn không nên một chút nào, bởi vì nó là cái đốt tiền, đem tiền thật đi mua đồ mã về đốt để gây ô nhiễm khủng khiếp. Đấy, người ta bảo thiêng liêng ở cái hương khói, ở cái năng lượng, thì ngay cả người đốt là người ta nhảy lò cò xung quanh cái đống vàng mã đấy, người ta né ngang né dọc thì không phải hít phải cái khói độc này, và mặc kệ hàng xóm, mặc kệ không gian chung đấy ô nhiễm sặc sụa lên như thế. Và đấy cũng là một cái thứ mà mình cảm thấy nó không đúng. Đấy, và rồi những cái việc nhiều cái nó làm cho không hiểu sao cháu cảm thấy là cái cách của người Việt họ như cháu đang ở Hà Nội thì họ chuẩn bị Tết đó, thì cái sự đẹp đẽ, cái sự thanh thản nó quá ít. Đấy, nó nặng về hình thức, nó nặng về những cái trần tục ăn uống rồi phô trương các thứ. Đấy, và chính mình làm cho mình khổ với những cái thứ đó, nghĩa là phải tăng cái sự lễ, đấy, cái phần lễ, cái phần tâm, đấy, cái những cái trong lòng mình, hoặc là những cái thư thái. Đấy, mọi cái nếu mà mình có thể tiết kiệm một chút, đơn giản một chút thì nó rất là hay. Đấy, rồi những cái tình hình của xã hội nói chung nữa, nó cũng ảnh hưởng rất là ghê gớm đến cái việc Tết của người Việt. Thứ nhất là cái xã hội ở Việt Nam thì cái nền chính trị là độc tài, cho nên là nhà cầm quyền, đấy, tất cả những cái về quân đội, về vũ khí hay là cái gì đó đều không bao giờ quan trọng bằng cái binh chủng. Cháu phải gọi đấy là một cái binh chủng số 1, đấy là tuyên giáo của Việt Cộng. Đấy, mà cháu vẫn gọi là tuyên láo, bởi vì họ không có giáo huấn giáo dục gì hay ho, chỉ là tuyên láo báo phép.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân,
họ dẫn dắt người dân vào những cái sự phù phiếm rỗng tuếch, rồi những cái vui mừng cũng không đúng, không đáng gì cả.
Cái điều cô vừa mới nói, cô tôi đồng ý với cô như thế này này. Có rất nhiều người trong nước đều than phiền về cái chuyện nước đã nghèo chết cha chết mẹ luôn, mà ăn chơi tới cả tuần lễ không làm gì cả.
Đúng rồi.
Nhưng mà thực sự ý, nếu mà nói đi nói lại thì mình phải nói cho nó vui là thế này này. Nhiều khi những người dân khô rách cao ôm ấy, vui chơi ba ngày xuân cả năm khốn nạn quá rồi thì cuối năm cố kiếm một tuần lễ để vui. Cô nói cái phần đó nó đúng, tức là vui nhiều quá không đi làm thì kẹt. Nhưng mà cô nói cái phần nó không đúng, đó là những viên chức, những quan chức họ đang cầm quyền bây giờ họ có tiền triệu đô la, và mùa xuân này họ cần được thank you phong bì. Bây giờ chính ngừng nhé, bây giờ ngừng Tết thì người ta lấy tiền đâu hả? Thứ nhất, thứ hai nữa là tôi cảm ơn cô là tôi bên Mỹ này có cái rất là kỵ đối với những người và nam phá như chúng tôi, là hỏi tuổi, hỏi năm sinh tháng tuổi của một người phụ nữ. Nhưng mà tôi không phải là công an, mà cô đã khai ra năm nay cô gần 50 tuổi rồi. Mùa xuân ta nói chuyện mùa xuân chứ, tôi sẽ bàn về những cái chuyện cô nói về chính trị, về thế này thế kia. Mùa xuân năm nay này Quý Mão này là mùa xuân thứ mấy cô được tự do, thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân?
Vâng, cháu là nếu mà tính ra tù là tròn 13 năm đấy, tròn 13 năm. Ra tù đấy, vâng, còn đi tù thì là đi tù từ 2007 và 16 năm.
Người ta nói nhất nhật tại tù, thì nếu mà hỏi có mùa xuân là vui trong tù thì nó vô duyên. Nhưng mà tôi vẫn cứ hỏi vậy, có mùa xuân nào có nhiều người thân mến, đồng đội đồng tù với mình, có mùa xuân nào nhớ nhất trong tù, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Dạ thưa chú và thưa quý vị, thì cháu đi tù ấy, và cháu không phải là một cái người để mà nói là bị một cái oan ức lớn xong rồi thành một cái người lên tiếng phản đối chính quyền. Và cháu lên tiếng và cháu nhìn thấy rằng là những cái điều mà có một số điều cháu học và những cái điều thực tế thì nó rất là khác. Đấy. Và có thể nói ngắn gọn là tự dưng là một ngày đẹp trời là cháu cảm thấy là cháu không thể nào mà không nói ra những cái điều mình nghĩ. Đấy, thật sự về cái nền chính trị của cái đất nước này và cái tác hại của cái nền chính trị độc tài, của cái chế độ độc tài. Đấy, và cháu bị đi tù. Đấy, chứ còn cháu không phải là nguồn gốc và vì oan ức mà dân oan mà bị đi tù thì cháu lại không phải là như thế. Thì cái tinh thần của cháu khi vào tù là cái tinh thần, thực ra là cháu đã xác định trước những điều này. Và khi vào tù thì cháu cũng không phải là người đi lệ. Cháu sống trong tù phải nói là rất là khổ. Thì vì ở tù thì không bao giờ sướng rồi, nhưng mà cháu cũng thấy là mọi người chịu được thì mình cũng cố mà chịu. Đấy, và thứ nhất là, thứ hai là mình có người nhà thăm nuôi. Trong tù có nhiều người không được thăm nuôi. Thì đây là nói chung luôn, cả nhất là tù hình sự bình thường rất nhiều người không có người thăm nuôi. Thì cái hoàn cảnh ở trong tù, thứ ra mà nói là trừ khi công an họ kích động tù nhân chửi mình, đấy, hoặc là gây sự côn đồ với mình, thì còn lại thì đời sống trong tù nó cũng không phải là quá quá tệ so với một người đã xác định đi tù như là cháu. Đấy, cháu ở trong tù thì thực sự có một chuyện có thật, đó là quản giáo ấy, họ còn nói với tù nhân và tù nhân kể với cháu là nghĩa ra là cháu còn được tuyên dương. Nói tuyên dương ở trong tù là vì cái lối sống đơn giản, gọn gàng. Đấy, và rất là không bao giờ có những cái lỗi khi sống ở trong tù. Đấy, từ lỗi vệ sinh, ăn ở cho đến những cái vấn đề về an ninh trật tự, đánh nhau, chửi bới không bao giờ có. Mình sống rất là gọn gàng, rất là đơn giản và gần như mọi người còn nói rằng là mọi người còn bảo là đi tù mà gặp công nhân thì đi tù cả đời được, nếu ở cùng với công nhân ở trong tù. Và cái như chú nói là mỗi cái Tết ở trong tù thì cháu cũng không có cái sự đi lệ. Đấy, theo kiểu bi thương chính mình như gì cả, bởi vì là cái nhà tù thì nó hay ở giữa cánh đồng. Đấy, nó ở giữa cánh đồng hoặc là nó không có dân cư xung quanh nhiều và nó cũng rất nhiều cây cối. Đấy, có thể có những lúc nó cũng nóng bức khô khan, nhưng mà nói chung trại tù thì nó không có cái sản xuất công nghiệp gần đấy mấy. Mặc dù có những cái nơi là khai thác đá và dành cho bên thường là đàn ông, tù đàn ông thì hay có những cái đó, hoặc là có những cái xưởng sản xuất thì cũng gọi là bắt tù nhân làm cái sản lượng cao thì cũng rất là vất vả. Nhưng cái bầu không khí môi trường của một cái trại tù ấy, nó tốt ở thành phố rất nhiều. Đấy là cái điều có thật. Đấy, giống như là kể cả trại tù ba sao ngày xưa đấy, hoặc là trại tù Lam Sơn, cháu ở Lam Sơn ở Thanh Hóa đó, trại số 5 đấy, thì cái không khí, cái môi trường, cái không khí nó không bao giờ nó không hề ô nhiễm như là ở Hà Nội ngay thời điểm đó, và sau bây giờ thì chắc là cũng vậy thôi, bởi vì xung quanh là không có nhà dân tiếp xúc gần, rồi cũng không có nhà máy nên xưởng sản xuất lớn ở xung quanh. Đấy, và mùa xuân thì đúng là cây cối đông rồi nảy lộc hoa lá các thứ, thì trong tù cũng có những cái thứ như vậy, mặc dù rất là ít. Đấy, cây cối nhìn thì tự nhiên cái tâm trạng của mình đúng là ngày Tết là mình không có cái sự đi lụy, mình chỉ thấy trong lòng là thương những cái người tù chính trị khác, mà cái hoàn cảnh của họ là bị đầy ải đi quá xa so với nhà thăm nuôi. Thì cái người đi thăm nuôi, cái người tù thì họ có thể tự thu vén cái cuộc sống ở trong tù cực kỳ gọn gàng, cực kỳ đơn giản, với một cái tinh thần xác định và chấp nhận, thì cái khổ nó bớt đi rất là nhiều. Nhưng mà cái người nhà mình mà đi thăm nuôi đó thì đúng là một cực hình, một sự cố gắng vĩ đại luôn, bởi vì là người nhà của tù chính trị thì còn bị xã hội người ta xa lánh cơ. Đấy, bạn bè, thậm chí anh em ruột thịt là còn không quan hệ, nó có những gia đình là như thế. Bạn bè, xã hội, xóm riêng là nhiều người là người ta xa lánh. Đấy, còn cái có thêm bạn mới thì cũng rất là ít thôi. Và cái việc thăm nuôi đấy thì rất là cực nhọc và tốn kém tiền bạc khủng khiếp. Nói chung là khi chưa đi tù thì nghĩ rằng việc đi tù nó cũng ghê gớm lắm, nhưng vào tù rồi thì lại chợt nhận ra là cái người đi thăm nuôi mình là vô cùng vất vả, một kỳ công. Đấy, nó giống như là một cái mình mang đến một cái thập giá cho người nhà của mình trong việc đi thăm nuôi mình. Thì như cháu đây là họ đầu lúc bắt là ở trại Hỏa Lò ở ngoại ô Hà Nội, nhưng bây giờ nó lại ở trong Hà Nội luôn rồi, vì Hà Nội bây giờ họ họ chẳng có cái quy hoạch gì hết, cứ tràn lan chỗ nào mà bán được đất là xây nhà hết, cho nên là cái trại Hỏa Lò bây giờ nó không còn ở ngoại ô như ngày trước nữa. Đấy, và sau khi họ kết án thì họ đưa cháu vào cái trại năm, cái trại Lam Sơn ở Thanh Hóa đấy. Cái trại này cũng rất nhiều tù chính trị sau năm 1975. Thì đấy cũng là một cái nơi ngày xưa được gọi là rừng thiêng nước độc, nhưng mà đến bây giờ thì dân cư, tức là nó ở một cái huyện và còn nó có đường đi vào đấy. Đấy, và bên công an thì họ tổ chức luôn cả những cái chuyến xe để đưa người nhà của tù nhân đi vào để thăm tù nhân.
Cô Lê Thị Công Nhân, cô vừa mới nhắc đến chuyện tù, tôi hỏi hãy có mùa xuân nào vui trong tù, nó không phải là không có lý do của nó đâu. Mỗi mùa xuân đến, cô biết ngày xưa tôi năm nay cũng có tuổi rồi, trước năm 1975 tôi phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngành không quân, cứ mỗi một lần mùa xuân đến, anh em quân đội không phân biệt màu áo trong quân đội đều mong có 3 ngày Tết, là vì thường thì người ta nghĩ là miệng con người lòng tốt lành cả, hẹn với nhau là 3 ngày không đánh nhau, 3 ngày ngưng chiến. Nhưng mà cô biết năm 1968 Tổng nổi dậy, nó giết cả hàng chục ngàn người tại cố đô Huế mà. Nó giết mỗi một thành phố như vậy. Thôi nói lại nó đau lòng lắm, nó đau lòng lắm. Nhưng mà có một
điều... Đại khủng bố, phải gọi đúng là đại khủng bố.
Đại khủng bố, dạ nó đau lòng lắm. Nhưng mà có một
cái
điều...
Chứ không phải Tổng nổi dậy.
Cái điều cô vừa mới nói, cô va chạm vào trái tim nhiều người tù nhân đi tù ở bên này lắm thưa cô. Tôi may mắn hơn tất cả những người đồng đội của tôi. Năm 1975 tôi có phương tiện, tôi đi ra khỏi nước được, tôi không phải đi tù. Nhưng cô đọc lịch sử, cô biết cả hàng trăm ngàn người lính của miền Nam Việt Nam, họ cũng làm việc vì miền Nam Việt Nam, họ đâu có phải muốn chém giết ai đâu. Nếu hòa bình anh em bốn bể một nhà thì tại sao nó hành hạ những người như vậy? Cô nhắc đến cái sự đau khổ của những người vợ đi thăm chồng. Tôi không nhận được cái điều đó, nhưng tôi đọc tôi những cái câu chuyện tôi chảy nước mắt được. Những người đàn bà vượt Trường Sơn đi thăm chồng thưa cô. Cô va chạm vào trái tim nhiều người tù nhân lắm đấy. Cô nói đi, tôi xin
lỗi. Cái việc đi thăm nơi đấy, chú ạ. Vâng, nó là một cái gánh nặng, nó là một cái không còn lời nào để tả được về cái sự cực nhọc và tốn kém về tiền bạc. Và bây giờ cháu nghĩ đến sau năm 7 năm, nó hàng chục ngàn, hàng bao nhiêu người quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa bị đẩy đi tù từ Nam ra miền Trung, thậm chí lên tận biên giới của phía Bắc. Thì rất nhiều những người nhà ban đầu còn cố gắng thăm nuôi được, nhưng về sau thì cũng nhiều người đã không thể theo được. Cái đấy là cái thực tế, bởi vì là khốn cùng luôn, khốn cùng của cái việc đi thăm đấy. Cháu đã đọc những cái bài viết mà mỗi một lần đi thăm như vậy thì phải nói là cả một cái tài sản của gia đình chỉ để đi thăm và đi hàng bao nhiêu chặng đường, chặng xe bằng gợn gánh và những cái gánh để đựng đồ đấy. Và có rất nhiều những người Việt Nam Cộng Hòa đã chết ở trong, bị hành hạ và bị sát hại đến chết ở trong nhà tù của Việt Cộng mà đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được thân nhân. Đấy.
Có. Đêm qua tôi chuẩn bị chương trình nói chuyện với cô ngày hôm nay, thực sự đối với tôi luôn luôn tôi thương mến cô như một người em hay như một người con vậy. Và hôm qua tôi rất là vui nữa là cô nói, để nói cái tin vui đã, cái tin vui nhiều khi nói chuyện quá xúc động quá. Nói chuyện tù nhân vợ chồng đi thăm nhau xúc động quá. Cháu Luca, con gái của cô năm nay nó đã được 11 tuổi, có nghĩa là tôi đã nói chuyện với cô được hơn mười mấy năm rồi. Điều đó có đúng không? Luật sư Lê Thị Công Nhân.
Dạ vâng ạ. Cháu có một con gái duy nhất và tên là Luca Thiên Ân. Thì sinh vào cuối năm 2011.
Tôi nhớ đến luật sư Trần Lâm từng ra tòa biện hộ cho cô với luật sư Nguyễn Văn Đài. Hôm qua tôi nói là tôi có đọc mấy cái câu mà nó một phần là nó đúng về cô, một phần nó không đúng. Nó có mấy cái chữ để cho một người có nghĩa là người nam hay người nữ cũng được trở thành một người trượng phu, một người tốt trong xã hội là phú quý bất năng dâm. bần tiện bất năng chi và uy vũ bất năng khuất. Tôi nghĩ là cô không có phú quý thì đã cô không có những cái chuyện như thế, nhưng mà phú quý bây giờ sẽ đề cập đến tất cả những người trong Bộ Chính trị Trung ương, Bộ Chính trị này kia, thì dâm loạn tôi sẽ đề cập đến, có tiền dâm loạn, bần tiện bất năng chi, cô khốn nạn lắm, cô nghèo khổ lắm, mẹ cô cũng khốn nạn mỗi đi lần tù vậy nhưng mà chưa ngửa tay xin tiền ai cả. Uy vũ bất năng khuất, cô nói cô đi tù không phải là đi tù về dân oan về gì cả, mà đi tù về những cái suy nghĩ của cô chưa bao giờ cúi đầu khuất phục cả. Tôi đi ra nhưng mà vẫn xé tờ giấy đi theo tôi 4 năm nữa. Những cái suy nghĩ của tôi về cô như vậy, cô có cảm thấy cô hãnh diện không, thưa cô Lê Thị Công Nhân?
Thưa quý chú, là cái sự mà một người soi lại bản thân mình ý, nó phải là không ngừng nghỉ. Thì quả thực là đến bây giờ trong cái cuộc sống của cháu thì cháu cảm thấy rằng là vẫn cảm thấy mình, nếu thời gian quay lại thì chắc là mình vẫn làm như vậy thôi. Cái việc mà cháu lên tiếng và cháu bị đi tù chắc là không thay đổi cái điều đó.
Lòng nhân đạo của con người thì có giới hạn, nhưng sự độc ác của con người thì vô tận. Nước Hoa Kỳ này nó là một nước chính trị, cũng có chính trị, mọi sự có toàn vẹn 100% tốt đâu, không có đâu. Nhưng lòng nhân đạo của người dân xứ Hoa Kỳ này được có cái tên là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thành phố tôi ở có 36 sắc dân khác nhau, thưa cô. Tất cả những nơi nào có bất cứ thiên tai điều gì xảy ra, hình bóng đầu tiên của người Hoa Kỳ là Hồng Thập Tự. Tiền Hồng Thập Tự ở đâu mà có, thưa cô? Dân đóng vào, dân đóng góp để giúp những nơi trên toàn thế giới này đấy. Năm 1975, tôi may mắn tôi đưa gia đình tôi đi ra khỏi Việt Nam được. Cả gia đình tôi, bố mẹ, con cái, vợ con, không ai có quần áo mặc cả, ngoài cái bộ đồ trên người mình, ngoài cái bộ đồ trên người mình mà đi thôi. Ấy thế mà rồi có một người đã nhận gia đình tôi vào chung sống với gia đình họ, cho ăn, cho mặc, cho tiền, cho xe, cho nhà. Lòng nhân đạo của người Hoa Kỳ thì vô giới hạn, thưa con. Nhưng sự ác độc của Cộng sản thì vô tận, vô tận. Nếu ác độc với những nước khác, với những người khác, với mình, thì còn có thể hiểu được, còn có thể hiểu được. Cùng...
Đây là ác của chính dân tộc của mình.
Đất mẹ ơi, sao còn khổ ải mãi. Cô cứ nhắc đến phần đầu, tôi có nhắc đến những người cầm quyền nó không bỏ Tết đâu. Tết thì ai tặng quà cho nó? Thứ nhất, thứ hai nữa là tôi mới nhắc với cô là cái gì đó phú quý bất năng dâm sẽ lan can vào cái chuyện đó. Dĩ nhiên những ngày cuối năm âm lịch và những ngày cuối năm dương lịch, hay trong khoảng một năm gần đây từ ngày Covid đến giờ, cô thấy một sự xáo trộn vô cùng. Không biết có phải là xáo trộn ở thượng tầng lãnh đạo của Cộng sản hay không, hay đó là một sự tranh giành quyền lợi, chém giết nhau để giữ quyền. Cảm nghĩ của cô về những ngày cuối năm dương lịch và âm lịch của tình hình chính trị tại Việt Nam như thế nào, là một luật sư, thưa tôi luật sư Lê Thị Công Nhân?
Thưa chú, là cái gọi là công cuộc chống tham nhũng, và chính ông Trọng cũng hay dùng một cái từ tự ông nghĩ ra là cái lò ấy, cái mọi người gọi là công cuộc đốt lò, củi lò của ông ta thì đã phát động 10 năm nay rồi chứ không phải gần đây đâu. Và khoảng 5 năm gần đây là bắt đầu từ cái vụ mà bắt Trịnh Xuân Thanh ấy, sang tận Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về đó, thì nó bắt đầu mạnh mẽ, được tuyên truyền rất là mạnh mẽ ở trên truyền thông đấy. Và tất với một cái chế độ chính trị độc tài thì cái tuyên truyền của nó cũng là độc tài, nó được thổi phồng lên một cách ghê gớm, với những vụ án mà bây giờ con số nó không phải là trăm tỷ nữa, trăm tỷ tiền Việt nữa, mà nó lên đến ngàn tỷ. Đấy. Và dân chúng thì nghe vào những cái điều đấy vẫn bị một cái tâm lý say mê, u mê và nghĩ rằng đó là chống tham nhũng thật. Thì quan điểm và cái nhìn nhận của cháu là một người ở trong nước thì thấy rằng là cái mà ông ta gọi là chống tham nhũng đó trong suốt 10 năm vừa rồi và nhất là 5 năm gần đây là nó như là một cái màn đi ngày kịch ấy. Đấy, và nó như là cái người ta hay gọi là drama đấy, tức là một cái sự kiện nó được dàn dựng, nó nóng hổi lên, nó có tính kịch tính theo cái kiểu showbiz, theo cái kiểu vật dân, chứ nó không mang đến một cái giá trị thực sự cho cái nền chính trị của Việt Nam cũng như là cho cái nền kinh tế của Việt Nam. Đấy, mỗi một vụ án tham nhũng nếu như nó thực sự là chống tham nhũng thì nó phải làm cho những cái chỉ số về kinh tế đấy, người ta nó phải tốt lên. Bởi vì sao? Niềm tin của xã hội, của người dân vào cái việc chống tham nhũng là chắc chắn là phải liên quan đến đến kinh tế, đúng không? Là có một sự minh bạch, có một cái sự hửng sáng tốt lên. Nhưng không, ở Việt Nam hoàn toàn không có điều đấy. Kinh tế hoàn toàn là vẫn mỗi một lần có một vụ án tham nhũng thì người ta, vì tất cả người dân thì một mặt thì đều thích thú bởi vì là bị dẫn dắt u mê, nhưng mặt kia thì họ vẫn còn một cái sự giống như là mặc định, hiểu ngầm với nhau là đương nhiên rằng là những đứa bị bắt là những đứa bị lộ và còn những đứa chưa bị lộ, chuyện chỉ có vậy thôi. Thậm chí đến những cái gọi là không khí xã hội, dư luận xã hội mà cuối năm vừa rồi, đúng không? Cuối năm gọi là Tết âm lịch ấy, những ngày đầu của năm 2023 thì cái ông Nguyễn Xuân Phúc là đương kim chủ tịch nước, tức là về mặt danh dự, về mặt quyền lực, về tất cả các cái vấn đề về nghi lễ nghi thức và ông ta là đứng đầu của quốc gia, của nhà nước, thì ông ta bị ép nghỉ việc và họ đưa lên truyền thông rằng là tự xin nghỉ việc, đấy, từ chức nghỉ việc, mà xã hội gần như không có một cái sự lay động hoặc là một cái sự chấn động nào về những cái chuyện đấy hết. Bởi vì sao? Trong lòng mỗi một người dân, đây là điều mà khi cháu đi ra đường, cháu khi mà gợi lên cái đề tài đấy thì cháu luôn nói, luôn để ý, thậm chí là đưa ra cái câu hỏi cho những người dân bình thường mà cháu gặp đó, là họ cảm thấy cái việc đấy như thế nào, thì họ kêu ôi dồi ôi, thằng nào mà chả thế, thằng này chúng nó chia chác nhau quyền lực thì không, thằng này lên thì thằng khác lại lên thì cũng thế. Tức là gì? Họ thấy thú vị, họ thấy giật gân, bởi vì là trước đến giờ chưa thấy bắt đến thủ tướng, đến chủ tịch nước, mà bây giờ là có vẻ như là sẽ bắt chủ tịch nước, bởi vì chủ tịch nước không bao giờ có chuyện từ chức như thế này cả. Đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm cuộc đời họ thấy, thì nó giật gân một chút, hãy vài ngày, vài hôm. Nhưng khi ở góc độ gọi là chống tham nhũng thì họ lại cảm thấy rằng là chẳng có một cái giá trị gì hết. Hoàn toàn là phe phái đánh nhau, thế thôi, củi lửa đánh nhau thôi, không còn hợp nhau nữa, hoặc là không ngoài tầm kiểm soát, đấy, ăn mảnh, ăn lẻ gì đấy, lại cái ngoài tầm kiểm soát thì bị thanh trừng. Chứ nó không có một cái giá trị gì về mặt chính trị, tức là gì, làm cho chính trị tốt lên, nền chính trị tốt lên. Nó không có giá trị gì về kinh tế, làm cho nền kinh tế tốt lên. Bởi vì thông thường tất cả những cái đại án tham nhũng ở cái mức độ như vậy thì nó chấn động. Nó chấn động cả quốc gia, nó chấn động cả những nước láng giềng, nó chấn động với cả những cái nước có quan hệ kinh tế hoặc là quan hệ chính trị với cái nước đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là câu chuyện ở Việt Nam nó như một vở bi hài kịch rẻ tiền, mặc dù là vật dân. Và gần như mọi người dân thì trừ những cái kẻ mà làm chấp nhận là dư luận viên định bợ chế độ thì không nói làm gì, thì người ta đều không thấy một cái sự ảnh hưởng nào, dù là rất nhỏ bé, đến cái gọi là kinh tế, chính trị của đất nước, đến cái gọi là pháp luật, bên hành pháp, nhất là các cái vấn đề về bất công đấy, về mà do cái bộ máy hành pháp người ta gây ra cho người dân. Không có một chút nào gọi là khôi phục niềm tin vào chế độ chính trị hoặc là vào nền kinh tế, hai cái lĩnh vực quan trọng nhất đó, thì cháu khẳng định là không, cái công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam nó không mang đến một cái ảnh hưởng tốt nào đến hai cái lĩnh vực đó.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát thanh đi từ đài 1160 AM qua các diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và diễn đàn Việt Nam Cộng Hòa, Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, đi toàn cầu. Tôi nói để cô vui là tôi trước khi tôi tiếp câu chuyện với cô, là cô tôi mới nhận được hai cái text ở trên các diễn đàn ở trên thế giới gửi về cho tôi, là Mến chào luật sư Lê Thị Công Nhân. Chúc cô và gia đình luôn luôn sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Một cái tách nữa rất là thân mến là mến chào nữ anh thư Lê Thị Công Nhân. Chúc mừng năm mới với cô và gia đình luôn luôn bình an, phúc lộc dồi dào. Cô có nhiều người thương cô trên trên thế giới lắm đó, thưa cô Lê Thị Công Nhân. Nhưng mà cô nói về những cái chuyện là cuối năm ấy. Cô biết là mỗi một lần nó họp quốc hội họp này kia tốn kém lắm. Quốc hội, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp mỗi ngày, rượu ngon, gái đẹp. Trốn dân gian ngoài đường phố mỗi ngày, dân máu đổ, mồ hôi rơi. Nó đi họp, nó ăn uống mà. Nó đi họp, nó nhận chức, nhận tiền mà. Tôi...
toàn tiêu chuẩn 5 sao hết.
Tiêu chuẩn 5 sao. Tôi...
ăn nghỉ hạng nhất hết.
Tôi có một người em... có danh có phận ở Sài Gòn nói với tôi là những người đã về hưu bằng tuổi tôi, cấp bậc lớn cả, đại tá có, tướng có, những người này nói với em tôi là băng nhóm cầm quyền ngày hôm nay nó nghĩ là giữ cái ghế nó đang ngồi còn khó hơn là đánh miền Nam ngày hôm qua. Cô biết mà, vì có những chứ đứa nó đang cầm quyền, tôi gọi nó là đứa thôi, nó không đáng để tôi gọi là viên chức đâu. Như đứa nó đang cầm quyền này, có đứa nào nó vào đánh miền Nam đâu. Tự nhiên nó có cả một nước Việt Nam dâng cho nó mà. Còn một tay bằng tuổi tôi, ông Nguyễn Phú Trọng ngày xưa, người bạn băng niên của cô gọi là Nguyễn Phú Trọng Lú, nhưng mà bây giờ trong nước người ta gọi là Nguyễn Phú Trọng Mõ, thằng Mõ. Ngày xưa đi trốn quân dịch mà nó đâu có đi đánh nhau đâu, trốn quân dịch. Thế mà mới một ngày hai ngày hôm qua đây, kỷ niệm 50 năm tuổi đảng, nhục. Có một cái câu thơ có thể cô đã đọc ở trên mạng, tôi đọc nhiều lần. Bãi cứt hỏi tội con giòi, vì sao mày lại nảy nòi sinh ra? Cô có đọc cái này không, câu này không, thưa luật sư Công Nhân?
Thưa chú, là cái ví dụ mà chú đưa ra nó không hề thô thiển một tí nào, mà nó rất đúng với cái hiện trạng của cái nền chính trị độc tài của Việt Nam. Cái nơi đó chính là một cái bãi phì nhiêu để cho cái đàn giòi tham nhũng sinh ra. Và nếu như người ta cứ đi diệt con giòi mà không đi diệt cái đại đấy đấy, thì nó gần như vô nghĩa, nó chỉ là một cái trò chơi thôi, một cái trò hề.
Bên Mỹ này có cái hình ảnh người ta bán cho nó vui, tức là có ba con khỉ, một con nó bịt mắt, một con nó bịt mồm, một con nó bịt tai. Ở Việt Nam thì người ta nói là không biết, không nghe, không thấy, không dám nói, nỗi sợ nó lên tới đỉnh đầu rồi. Cái điều đó có đúng không, thưa luật sư Công Nhân? Tôi biết là cô không sợ. Nhưng...
Điều đó đúng đấy. Chúng ta phải thừa nhận thực tế. Cháu không hiểu định nghĩa thế nào là làm chính trị một cách lươn lẹo. Cháu không biết những cái điều đấy. Nhưng cháu thấy rõ ràng là với cái tuổi của cháu bây giờ ra đường người ta gọi bằng cô, bằng bác, bằng bà rồi. Đấy, nhiều tóc bạc rồi. Thì cháu nhìn nhận cái xã hội Việt Nam và con người Việt Nam đấy, họ cực kỳ khôn, nhưng mà là khôn lỏi. Và khôn lỏi đó thì phải là, tức là một cái điều mà nó giống như là thương không nổi người ngu dốt, người thiếu hiểu biết, hoặc là cái người ở trong cái giếng nó giống như là dân tộc Bắc Triều Tiên ấy, đất nước Bắc Triều Tiên ấy, cháu nghĩ là nó còn đáng thương, bởi vì không ai được ra khỏi cái miệng giếng cả. Còn người Việt Nam ai cũng có thể đi làm một cái hộ chiếu phổ thông và chỉ cần có tiền thôi là đi khắp thế giới, đi du lịch, đi du học, đi các thứ khắp thế giới. Nhưng họ đi thứ nhất là để hưởng thụ, thứ hai là để trốn chạy đấy, để mà đi tị nạn như Nguyễn Công Khế chẳng hạn, mua mấy chục cái nhà ở bên đấy. Đấy, mặc dù họ đã tìm, họ làm giàu ở trên cái đất nước này, nhưng họ đem cái tiền đấy đi để họ đào thoát đấy, để họ tận hưởng sung sướng. Cháu phải nhắc lại, nó hoàn toàn không phải là cái cuộc đi tị nạn của người Việt Nam Cộng Hòa. Ở đây là một cái cuộc đi tị nạn vì khôn lỏi, sau khi kiếm rất nhiều tiền bạc, rất nhiều giàu sang, kiếm được rất nhiều lợi ở trong cái quốc nội, thì đưa cả gia đình, vợ lớn, vợ nhỏ, bồ nhí là đi chạy, đi trốn chạy hết. người lao động cũng tìm cách ra đi, người lao động tay chân. Và đấy là một cái thực tế, bởi vì là không, nó không phải là câu chuyện chỉ là sung sướng về mặt vật chất. Vào trong nước họ nhiều tiền, họ rất sung sướng về vật chất, nhưng họ vẫn cứ đi. Họ đi là vì sao? Họ muốn hưởng cái bầu không khí chính trị tự do dân chủ khác hoàn toàn hơn vạn lần so với cái mà thực tế họ biết ở trong nước, mà họ ngậm tâm, họ câm nín để cho họ được việc và được cái lợi của họ. Đấy. Và rõ ràng là những người chính trực, những người tốt ấy, không phải là không biết những cái điều đấy, hoặc là không phải là không biết cách để làm những cái điều đấy, nhưng họ không thể nào làm được. Đấy, ở đây không phải là để nói rằng là ai khen ngợi anh hùng như cái gì cả, nhưng mà rõ ràng là khi nhìn vào người dân Việt Nam hiện nay thì cháu cảm thấy rằng những cái được gọi là chủ nghĩa dân tộc, hoặc là những thứ gần gần như vậy, hoặc là tinh thần địa phương thì đó là một cái thứ chúng ta nên dẹp nó đi. Chúng ta nên dẹp nó đi. Cổ truyền của Việt Nam và những thành tựu trong lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là nước Việt Nam trước đây đấy, thì những cái điều đáng quý sẽ vẫn còn. Nhưng đang nói về đất nước Việt Nam bây giờ, đất nước Việt Nam bây giờ thì cái hào khí của dân tộc và những cái từ vì gần gần như vậy thì thực sự là cháu cảm thấy chỉ là một cái sự xảo quyệt vì tuyên truyền, hoặc là một cái sự rộng tất u mê của những cái người mặc cảm tự ti nên phải thổi phồng tất cả những cái thứ đó lên. Cái này, cái tinh thần đáng buồn đó, cái hiện trạng đáng buồn đó của người dân Việt Nam, nó là một cái rắc tơ không thay đổi. Nó không thay đổi, thậm chí nó ngày càng thậm sâu hơn. Ngày càng thậm sâu hơn. Bằng chứng là gì? Những cái án tù và cái số lượng người tù chính trị, tù nhân lương tâm Việt Nam bị bắt trong thời gian vừa rồi, thưa với chú là gần như hết sạch luôn rồi. Những người có chút tên tuổi là bị bắt gần như hết sạch luôn rồi. Với những cái án tù nặng khủng khiếp, hàng chục năm trở lên luôn. Đấy là một cái điều mà rõ ràng là cái tình hình chính trị, cái căn bản nhất, cái tối thiểu nhất của con người là quyền tự do ngôn luận còn không có, còn bị đàn áp dã man hơn cả thời trước đây, cả thời của chính cháu đi tù. Thì quý vị đấy, hãy nhìn vào những cái điều đấy mà thực tế thừa nhận với nhau rằng là không phải có một chút đồng tiền và ăn chơi thỏa thích trong một những ngày tháng ngắn ngủi mà vậy nghĩ rằng là mọi thứ tươi sáng hơn. Không phải như vậy. Rồi cộng với cái gọi là dịch bệnh bị thổi phồng lên suốt 3 năm vừa rồi thì nó làm cho người dân Việt Nam ngày càng cùng cực, nhất là cái tầng lớp lao động thật sự, cái tầng lớp bình dân thật sự là cuộc sống khó khăn hơn trước đây. Đấy là điều mà cháu nhìn nhận. Và cái giới giàu có ở Việt Nam đó thể hiện qua là những cái việc mà họ đầu tư, đầu cơ. Đấy, dù là nhìn ở góc độ tích cực hay tiêu cực, Việt Nam có những cái từ khác nhau đấy. Vào thị trường chứng khoán này, vào nhà đất, bất động sản này, thì bị sụp đổ rất là nhiều. Nhưng bởi vì là họ có quá nhiều tiền, và tiền của họ có lẽ là cũng không phải là hoàn toàn là công chính, cho nên là cái sự sụp đổ đấy, nó giống như một cái gì đấy ảo và sụp thì để đưa về với thực tại. Còn cái người lao động, cái giới bình dân đó, thì họ có bao nhiêu họ làm, họ sống chỉ có như bọn vỏn vẹn như đấy thôi. Đó là cái lao động thực sự của họ. Thì họ bị ảnh hưởng một chút thôi, nó cũng là cả một cái vấn đề điêu đứng cái đời sống của họ và gia đình.
Những điều cô vừa mới nói, tôi cũng phát biểu cách đây trước khoảng chừng một phút. Quốc hội, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp mỗi ngày rượu ngon gái đẹp. Chốn dân gian ngoài đường phố mỗi ngày, dân máu đổ, mồ hôi rơi. Cô cũng có nhắc đến cái câu, cái chữ gì đó, một người hai, ba, bốn, năm vợ gì đó. Sự thật đó là như vậy mà. Cô biết cái 19 điều của Đảng viên Đảng Cộng sản không được làm. Có đứa nào giữ được hay đâu? Từ Nguyễn Phú Trọng đổ xuống có đứa nào giữ được 19 điều đó không? Ngay tại bây giờ, hôm qua nó tung ở trên mạng là Vương Đình Huệ là chủ tịch Quốc hội, có ba vợ. Bà vợ thứ nhất Người đầu là Nguyễn Vân Chi, người vợ thứ hai là Phạm Thị Hương Trà đẻ cho viên chức Vương Đình Huệ này hai đứa con trai. Bà vợ thứ ba Tống Diệu Hằng đẻ cho viên chức này hai đứa con gái. Nếu anh ta là một người tốt thì xóa bỏ cái 19 điều hiến pháp đi, 19 điều của đảng viên đi, thì muốn lấy bao nhiêu vợ cũng được. Hình ảnh có tôi sẽ đưa lên trên mạng. Tất cả đều có cả, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân. Anh ta tức là Vương Đình Huệ còn phát biểu là bắt vợ lấy vợ nhiều là hủ tục ngày xưa. Nhưng sao lại vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay? Phần đầu tôi có nói để kiếm ra một người trượng phu, một người hiện tại khó đấy, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khó đấy, đánh miền Nam dễ đấy, bây giờ nó giữ đảng là khó đấy. Phú quý bất năng dâm, bây giờ là phú quý nó năng dâm. Cô nhìn đi, tôi chẳng nói xấu một người nào đâu. Viên chức nào nó cũng có 3-4-5 vợ cả, viên chức nào nó cũng từ nông dân đi lên, tiền không có. Bây giờ đứa nào nó cũng có bao nhiêu căn hộ lớn cả. Chúng ta đang vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay. Tôi rất là cảm ơn cô Khuya, con nhỏ, mẹ đau đã lên với chương trình này. Tôi dành lại cho cô một phút nữa để cô gửi lời cảm ơn, gửi lời chúc mừng xuân đến tất cả mọi người khán thính giả của đài, của các diễn đàn đang theo dõi chương trình hôm nay. Cô nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân.
Trước cháu rất là vui vì được chia sẻ trên đài vào cái ngày rằm tháng riêng đấy, và thời tiết ở Hà Nội thì một môi trường cực kỳ là ô nhiễm bụi, bầu trời chỉ có một màu bụi thôi, cái màu mà nó xám xám đỏ đỏ như là màu tận thế, rất là kinh sợ, không nhìn thấy mặt trăng như cái gì cả, cũng chẳng thấy ánh sáng mặt trời, ban ngày không ánh sáng mặt trời, buổi tối không ánh sáng mặt trăng, một màu nhờ đáng sợ đấy. Và cái ngày xuân như vậy thì cháu nghĩ rằng hơn tất cả mọi thứ chúng ta đối mặt với sự thật và dâng lên ơn trên, dâng lên thần linh mà chúng ta tôn kính, tin kính cái tấm lòng chân thật của mình, thì may ra chúng ta mới được cứu. Chứ còn cái tình trạng của xã hội Việt Nam này thì thực sự là cháu đã cố gắng nghĩ ra một cái gì đó vui vẻ, đẹp đẽ, hay ho để mà chia sẻ với quý vị, nhưng mà cuối cùng thì điều mà cháu nhớ lại là những cái người nhà của tù nhân lương tâm đi thăm gia đình cực nhọc khốn đốn như thế nào, và cháu lại nhớ đến những người thân gia đình của những người của Việt Nam Cộng Hòa đi thăm người nhà của mình sau năm 1975 bị tù đầy. Đấy. Ngày hôm qua thì cháu đọc bức thư của Trịnh Bá Phương là một dân oan về đất đai và trở thành một cái người lên tiếng và chống lại độc tài cũng rất là mạnh mẽ ở ngay ngoại ô của Hà Nội, trong một gia đình có 3 người dân oan đều bị tù, người mẹ và 2 người con, gia đình dân oan chị Cấn Thị Thêu, thì đọc cái bức thư gửi từ trong tù ra thì thực sự là mình không còn cảm thấy Tết hoặc là xung quanh mình xã hội này nó còn có những cái niềm vui nữa, bởi vì là có một nhóm nhỏ xíu ít ỏi vẫn cứ lẻ loi trong cái việc mà họ chọn một cái đời sống chính trực.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, những điều cô vừa mới nói, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, chúng tôi đều biết cả, và cô biết xuân là của đất trời, của trời dựng nên mùa xuân bao la cho con người, cho tình yêu và cho hạnh phúc. Ngày xuân còn một cái điều nữa chúng ta chưa nhắc đến, nhưng mà chúng ta nhắc đến bây giờ là, và cho tất cả những người cộng sản ngày hôm nay nữa, là rằng cuộc đời con người một ngày kia, ngày mai sẽ chấm dứt. Mỗi người sẽ ra đi về đời sau và phải mang theo hành trang. Và hành trang của những tay chùm cộng sản như Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và những đồng chí mới của Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngọ ngày hôm qua, nó mang theo được cái gì? Đây là câu hỏi mà bài ca Những Gì Tôi Mang Theo Về Cõi Chết của nhạc sĩ Phạm Duy đã nhắc những người cộng sản trong nước trước khi ông ta chết tại Việt Nam. Nguyên văn lời ca: rồi mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi hết, tôi mãi sẽ mang theo với tôi những gì đây. Rồi mai đây tôi hóa kiếp, trong lòng còn bao luyến tiếc, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? Khi những kẻ cầm quyền đàn áp ức hiếp người dân, nghĩa là họ đang giết hại người dân. Ai gieo rắc chết chóc đau khổ thì không thể nào tìm thấy niềm vui và hạnh phúc của kiếp sau. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Trần Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân đã thức chất khuya để tâm tình với chương trình này mùa đầu mùa xuân. Và những thời gian của cô đã trải trong tù cũng như cuộc sinh hoạt của cô ngày hôm nay, tôi cầu chúc cô, anh Quyền và mẹ cô mọi điều sức khỏe như những người trên toàn cầu đã chúc cho cô, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi chương trình Trần Cánh Đồng Mây cũng không quên cảm ơn các vị ân nhân đã gửi quà tặng cho kênh Một Sân Dân Chủ năm 2023 để giúp cho các tù nhân lương tâm và các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Chúng tôi xin cảm ơn ông bà Nguyễn Văn Tám, chủ nhân Lisa Chicken, ông bà Lê Thành, chủ nhân hãng Luraco, ông bà Hoàng Vinh Jewelry, chủ nhân Hoàng Vinh Jewelry California, ông bà Trần Hồng Cindy Restaurant, ông bà Nguyễn Mạnh True Print, ông bà Mạc Văn Sơn Phở Mắc, ông bà Quan Hưng Địa Ốc, ông bà Cao Xuân Tiến hãng Địa Ốc Bảo Hiểm, ông bà Vũ Đoàn hãng Địa Ốc Bảo Điển. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương và đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lộc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, người đứng giả Vĩnh Long, không quên Lê Hải và Trinh Nguyên, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Vẫn trong không khí của mùa xuân, xin chúc lành và xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.